Xin chào các bạn, mình là Tấn Anh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast này. Không biết là hôm nay tâm trạng của mọi người như thế nào nhỉ? Còn hôm nay của mình á, thì mình thấy nó hơi buồn. Mình không biết là mình phải miêu tả nó như thế nào cho đúng nữa. Nó không buồn giống như là cảm giác mình thi trượt hay là chia tay với người yêu. Mình nghĩ đây là một nỗi buồn mà mình có thể chiêm nghiệm, gặm nhấm từ từ. Nó hơi miên man, nó hơi tha thiết một xíu. Và thật sự là mình cũng không biết mình buồn vì điều gì. Nhưng mà mình muốn lấy mic ra để mình thu lại những suy nghĩ, những điều hiện tại ngay lúc này. Dạo gần này á, thì mình đã thay đổi cách hỏi thăm mọi người. Thay vì hỏi dạo này có chuyện gì vui không á, thì mình hay hỏi rằng là dạo này có chuyện gì buồn không. Không biết là mọi người sẽ thấy buồn nhất khi nào nhở? Còn mình á, lâu lâu mình hay buồn. Mình buồn vô căn cớ vậy á. Mình không hiểu tại sao nữa. Mà đôi khi mình lướt Facebook á, mình xem một số đoạn video ngắn mà người ta chia sẻ về những cái hoàn cảnh khó khăn, những em bé mồ côi cha mẹ, những ông bà cụ già phải ngủ ngoài đường vì không có nơi để về. Và nó khiến mình cảm giác rất là buồn ấy. Mình thấy rằng là nỗi buồn cũng là một điều rất là đẹp. Người ta hay nói rằng là phải đi qua những ngày vui thì mới biết trân trọng những ngày mà mình buồn. Và phải thật sự như vậy ấy. Buồn cũng là chuyện hết sức bình thường. Phải có vui thì mới có buồn. Hôm vừa rồi thì mình có gặp một người chị. Người chị này là mình mới quen. Nhưng mà chị có kể với mình là chị từng bị trầm cảm. Chị lớn lên trong một gia đình mà thiếu thốn rất là nhiều sự chăm sóc và quan tâm. Chị bảo rằng là càng lớn thì chị tách dần ra khỏi với những người bên cạnh. Và cũng được dạy rằng luôn, đó là phải che giấu đi cảm xúc của mình. Chị thừa nhận với mình rằng là chị có rất là nhiều vấn đề về tâm lý, chị không thể nói cho người khác nghe. Kiểu có những chuyện bạn sẽ giữ nó trong lòng mình, bạn sẽ mãi chôn nó ở đó, và sẽ chẳng có ai có thể biết được bạn đã trải qua như thế nào. Vì những cái triệu chứng của trầm cảm nó xuất hiện nhiều hơn, nên là chị phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Và từ đó thì cái hành trình chữa lành của chị cũng được bắt đầu luôn. Và hôm bữa mình có hỏi rằng đó là nếu mà chị được cho thang điểm á, thì cái độ lành của chị á, nó được bao nhiêu rồi. Xong chị mới bảo mình một câu, đó là liệu trên đời có cái gì lành lặn một khi nó đã vỡ rồi. Kiểu mình nghe xong câu đó thì mình im lặng, mình không biết nói gì hết. Nó khiến cho mình nhớ đến một triết lý của người Nhật, đó là có những chiếc ly á, làm từ gốm mà nó bị vỡ rồi á, thì những người nghệ nhân phục cổ họ gắn những mảnh gốm vỡ đó bằng một hỗn hợp sơn mài trộn bột vàng hoặc là bột bạc. Mình nghĩ khi hàn gắn lại á, thì chắc chắn rằng nó không được như trước, nó không được hoàn hảo 100%, nhưng mà những cái vết nứt đó sẽ làm mình có giá trị hơn rất là nhiều. Mỗi chúng ta đều sẽ có những vết nứt riêng. Không có một vết nứt nào sẽ giống vết nứt nào hết. Và hàn gắn lại như nào, đó là cách của mỗi người. Có người thì cũng chả có hàn gắn, nhưng có người muốn lành lại để có thể yêu thương nhiều hơn. Đồ gốm á, tuy là dễ vỡ nhưng mà cũng rất là bền và đẹp. Nó cũng giống như con người á. Tuy là con người có nhiều vết sẹo, nhưng mà mỗi vết sẹo đó là một nét đẹp khác nhau. Và thay vì chúng mình cố gắng che giấu nó, thì thật ra là vẫn nên che giấu. Nhưng mà hãy cố gắng mở ra cho một vài người, những người mà bạn cảm thấy rằng là ở với họ bạn cảm thấy an toàn. Lúc chị kể á, thì chị các bạn với mình, đó là nếu mà có chuyện gì trong lòng á, thì hãy cố gắng nói nó ra. Không nói được thì mình viết, và viết cũng là một cách chữa lành. Ngồi xuống và thành thật với từng câu chữ của mình. Mình thì có một cuốn sổ. Nơi đó thì mình được viết ra nỗi buồn, và mình được buồn theo cách của mình. Mình tin nơi đó là nơi mà cho mình cảm giác an toàn nhất, và chỉ ít là không có bị ai đánh giá hết ấy. Mỗi khi mà lôi cái cuốn sổ đó ra, mình viết như chưa bao giờ được viết. Đôi khi là mình viết về những áy náy, những thất vọng, và đôi khi là những hy vọng và cho ngày mai. Những dòng chữ mình viết đó, thì nó rất là lộn xộn và xấu xí. Đôi lúc lâu lâu mình đọc lại thì mình bảo rằng là ui, sao mình ngốc thế nhở? Cái cảm giác rất là ngốc nghếch đi. Kiểu ui, tại sao hồi xưa mình có thể được như vậy nhở? Tại sao hồi xưa mình lại yêu người đó như vậy? Hay là tại sao hồi xưa mình lại hành động như vậy? Và cảm giác nó rất là mắc cười với mọi người. Mọi người thử đọc lại những cái dòng mà hồi xưa mọi người viết đi. Cái gì cũng được. Hoặc là một cái status cũ mà hồi xưa mọi người viết trên Facebook á, thì mọi người đều có sẽ có cảm giác nó giống mình thôi. Điều mình muốn nói ở đây đó là hãy thành thật với chính bản thân mình. Nếu mà bạn buồn á, thì bạn có thể viết hay là có thể nói. Đối với mình, podcast cũng là một phương tiện để mình có thể nói lên những suy nghĩ, những gì ở trong lòng mình á. Thì từ ngày mà mình tập thu podcast thì mình không cần phải viết nữa. Nó giống như là một cuốn nhật ký mà mình được nói ra và mình được chiêm nghiệm với nó. Và mình muốn nói rằng đó là bạn phải thật sự nghĩ đến cái việc mà cuối ngày chỉ một mình bạn ngồi lại với bạn, giống như mình bây giờ ngồi lại nói chuyện với bản thân mình, nói lên những cái suy nghĩ trong lòng mình. Và đối với những người á, ngay cả việc mà thành thật với chính bản thân mình cũng không làm được á, thì chúng mình không thể bắt ai thành thật với mình được. Mình hay tiếc rằng là chúng mình phải sống trong một thế hệ nơi mà nỗi buồn không được chấp nhận. Trẻ con á thì được dạy rằng là phải vui lên, có gì đâu mà buồn. Những đứa trẻ ngây thơ kia nó có biết cái gì đâu. Sao cứ phải bắt chúng nó mang lên cho mình một chiếc mặt nạ. Mình rất là ghét cái ai đó mà cứ bảo rằng đó là vui lên đi, có gì đâu mà buồn, hay làm quá vậy. Kiểu những lúc như vậy á, mình chỉ muốn đấm cho họ mấy phát cho đẻ cái nương mình thôi. Kiểu lúc đó mình rất là tức luôn á mọi người. Mình cảm thấy là làm sao mà mấy người có thể hiểu được tôi đang buồn cái gì, đúng không? Tôi đang như thế nào mà mấy người bắt tôi phải vui lên. Thật sự luôn á. Kiểu nói chung là mình thấy họ rất là vô duyên. Nhưng mà thay vì nói những cái câu mà sáo rỗng và vô tri như vậy á, thì mấy có thể ngồi yên cũng được, hoặc là có thể ngồi xuống, ôi thôi buồn cùng cũng được, có sao đâu. Mình thấy người hay nghĩ nhiều á là người mà có nhiều nỗi buồn. Vì buồn á, suy cho cùng cũng là những cái suy nghĩ mà ra. Những lúc như thế á, các bạn đừng có bắt những người nghĩ nhiều như chúng tôi đó là phải tích cực, phải vui lên. Thay vì đó thì hãy cho chúng tôi được buồn một cách thảm sâu nhất. Khi mà chúng tôi thảm sâu rồi, chúng tôi đi đến tuyệt vọng rồi á, thì chúng tôi cũng sẽ tự biết cách để làm mình vui trở lại. Và mình cũng biết là khi mà nói những câu là vui lên đi, đâu có gì đâu mà buồn, đúng không? Thì các bạn cũng rất là quan tâm, cũng muốn là người bạn bên cạnh mình tốt hơn. Thôi, cái gì bỏ qua, đừng buồn nữa. Nhưng mà thiệt ra là cái việc cần làm ngay lúc đó chính là để cho họ được buồn á, để cho họ được trọn vẹn với lại cái cảm xúc đó. Đừng có ngắt quãng cái cảm xúc đó, tại vì phải để cho họ biết rằng nỗi buồn đó nó như thế nào. Và sau này nếu mà họ không muốn buồn nữa thì họ sẽ cố gắng không để bị buồn nữa. Mình nói thật. Người ta hay nói á, là tôi có một nỗi buồn thật đẹp. Nhưng đối với mình á, buồn mà cũng cần phải đẹp thì còn gì là buồn nữa, đúng không? Mấy lúc buồn á, mình cũng hay mít ướt. Mình khóc quá trời luôn mọi người. Kiểu mình ngồi trong phòng, mình chùm mền lại rồi mình khóc. Mà đâu có ai biết đâu. Thôi, bây giờ mấy bạn biết rồi đó. Mấy lúc như vậy thì mình thấy kiểu mình xấu xí lắm với mọi người. Nhưng mà mình thấy rằng là xấu xí như vậy thì cũng có sao đâu. Những lúc như vậy thì càng nên trân trọng, đúng không? Tại vì nếu mà mình khóc được á thì mình cứ khóc thôi. Buồn mà chắc chắn rằng ai cũng chả từng khóc trong đời, đúng không? Thì thà mà mình khóc ra chứ mà mình giữ mãi trong lòng á thì nó rất là mệt ý. kiểu mỗi lần mà mình khóc á, xong rồi mình thấy cuộc đời mình nó như được nở hoa ấy mọi người. Kiểu một chân trời mới nó nở ra. Và khóc khiến cho mình cảm giác là nó tốt hơn rất là nhiều á. Cho nên là mình khuyến khích các bạn nên khóc. Và khóc thật to. Khóc để trôi đi hết những mùi phiền. Nhá. Mình á thì mình trân trọng những giọt nước mắt lắm. Đối với mình, khóc cũng chính là sự đầu hàng. Đầu hàng với chính mình. Đầu hàng với thế giới. Và những điều mà không được như ý. Chấp nhận rằng là mình đã thất bại. Mình chịu thua trước những tổn thương hay là mất mát đó. Và bình thường hóa việc khóc và việc buồn đi. Tại vì trong một cái xã hội mà chúng mình cứ vui hoài á, thì cái xã hội đó mới có là vấn đề. Rồi sẽ có ngày em thấy những chuyện buồn hôm ấy chỉ là chuyện cười hôm nay. Đây là câu nhạc mà mình nghĩ rằng nó là nó phản ánh đúng thật sự nỗi buồn á. Nỗi buồn nào nhìn lại cũng thấy buồn cười hết mọi người. Và nỗi buồn nào á rồi nó cũng sẽ qua. Mình á thì mình rất là thích nỗi buồn vì nó khiến mình bình tĩnh, giúp cho mình suy nghĩ thấu đáo hơn. Và đặc biệt hơn nữa, đó là cho mình được trở về trạng thái đúng với bản chất của mình nhất. Đôi khi mình cũng phải thừa nhận nó khiến cho mình cảm thấy trì trệ và không muốn làm gì cả, chỉ muốn nằm lười đó cả ngày và mình buồn thôi. Mình đã từng nghe đâu đó nỗi buồn sẽ làm con người ta sâu sắc hơn. Không phải tự nhiên mà các nhà thơ họ có thể sáng tác ra những bài thơ, những câu văn chạm đến từng cõi lòng như vậy. Hay là các những bài hát, chỉ cần các bạn nghe giai điệu, người ca sĩ họ nghe lên vài câu thôi cũng khiến những giọt nước mắt của bạn từ đâu nó tuôn ra. Những người nghệ sĩ là những người buồn rất là nhiều. Họ chất chứa và lưu trữ nỗi buồn để làm chất liệu cho âm nhạc. Vì chỉ có âm nhạc mới có thể nói lên tiếng lòng của họ. Ở Việt Nam thì mình rất là thích nghe nhạc Trịnh. Mình thích nghe nhạc của Lê Cát Trọng Lý mỗi khi buồn á. Còn nước ngoài thì mình hay nghe của Adele hay là của Lana Del Rey. Thật sự là kiểu khi mà mình nghe những bài đó, nỗi buồn của mình nó được lên 100 lần luôn mọi người. Bạn buồn một nhưng mà khi mà nghe xong là bạn muốn tự tử luôn, bạn muốn trầm cảm luôn. Mình hay nói đùa như vậy. Và âm nhạc á, thì mình nghĩ đó là thứ mà có thể chữa lành rất là nhiều. Nó xoa dịu cái nỗi sầu. Như thể rằng là bạn có thể được phép buồn cùng mình á. Và mình ở đây để bạn buồn cùng mình. Và mình rất là thích cái điều đó luôn. Và phim ảnh cũng vậy. Có khi nào mà bạn coi xong một bộ phim, xong rồi bạn có thể buồn cả một tuần luôn á. Có những bộ phim mà mình coi, nó để lại cho mình một cái dư chấn á. Nó khiến cho mình là oh my god. Kiểu sau khi xem xong á, mình cố gắng là chỉ để nó cô đọng trong 1-2 ngày thôi. Nhưng mà có những bộ phim á, nó khiến cho mình buồn cả tuần luôn. Âm nhạc, thơ văn, phim ảnh, nó cũng là một loại thức ăn cho nỗi buồn. Và chúng mình có rất nhiều món ăn khác nhau để phục vụ cho nỗi buồn. Có thể là sách, thuốc lá, rượu hay là các chất kích thích. Thức ăn á thì có loại lành mạnh, có loại không có lành mạnh đâu. Nhưng mà chúng mình có cái quyền được chọn cho mình cái loại mà mình ăn đúng không? Cho nên là mỗi lúc mà mình buồn á, thì thay vì đọc sách, nghe nhạc thì mình sẽ thường đi ra ngoài dạo. Không đi dạo được thì mình sẽ cố gắng đi tập thể dục ý. Tập xong á thì mình thấy là sức khỏe về mặt thể chất của mình á, nó còn yếu hơn cả sức khỏe về mặt tinh thần nữa mọi người. Hãy thử một ngày nào đó mà bạn buồn á, bạn đi chạy 2 km thôi. Chạy xong 2 km á, bạn sẽ nhận ra được cái điều mà mình mới nói ở trên á. Đó là sức khỏe thể chất của bạn cực kỳ yếu. Và cả những ngày á, mình cũng hay tự nhốt mình trong nhà và cũng rất là buồn sầu với mọi người. Nhưng mà đó là lúc trước. Còn bây giờ thì đối với mình nỗi buồn nó cũng giống như là một thứ bình thường. Mình đã biết cách đón nhận nó hơn, mình biết cách xử lý và chuyển hóa cái nỗi buồn đó thành một dạng tích cực hơn ấy mọi người. Và nó khiến cho mình tận hưởng nỗi buồn đúng cách hơn. Riêng cá nhân mình nhá, mình thấy có những người á, họ dùng chất kích thích á, họ được thật lòng với là nỗi buồn của họ. Và mình thấy là khi mà họ dùng những cái chất kích thích như vậy, rượu, bia, nó sẽ làm con người ta nói thật lòng với nhau á. Chẳng hạn như là các câu nói rượu vào lời ra, đúng không? Thì khi mà rượu vào, khi mà họ có men trong người, thì họ bắt đầu cởi cho mình những cái lớp áo giáp và cho phép quay về với đúng bản ngã nhất của họ. Mình nghĩ những người nghiện thuốc, nghiện rượu hay là nghiện sex cũng là cách mà con người ta chống đối lại nỗi buồn. Hay thực chất hơn, đó là sự cô đơn bên trong họ. Tại vì họ không có ai để nói và họ không biết cách nói như thế nào. Các bạn nên biết rằng đó là thức ăn của nỗi buồn á. Nó cũng giống thức ăn của con người vậy á. Ăn rồi sẽ đói, và đói rồi thì mình sẽ muốn ăn tiếp. Đồ ăn thì có nhiều món, nên là nỗi buồn cũng sẽ có nhiều sắc thái. Và chọn cách ăn uống lành mạnh thì chúng mình sẽ có thể cải thiện hơn. Còn chọn ăn mà để chống đói á, để mau nó, rồi cuối cùng bạn cũng sẽ đói. Và mình ở đây thì mình không nói rằng cái loại nào tốt hay xấu. Nhưng mà nếu mà có thể được chọn thì mình mong các bạn hãy chọn những cái món ăn mà nó lành mạnh. Ôi, mình nghe giống như là một buổi tư vấn dinh dưỡng từ một chuyên gia như vậy mọi người. Nhưng mà theo trải nghiệm của mình thì mình thấy rằng là những lúc buồn á thì hãy tìm những cái thứ nó lành mạnh để chúng mình có thể ngồi lại với nó. Chúng mình có thể xem nó như một người bạn. Và nếu mà không thể ngồi lại thì có thể tìm một người để có thể chia sẻ cùng. Có nhiều người thì thích nói, có nhiều người thì thích im lặng. Thì đó là tùy của mỗi người. Và một điều mà mình nhận ra được đó là con người chỉ thật sự kết nối với nhau qua nỗi buồn hoặc là nỗi đau. Chỉ khi nào họ buồn á thì họ mới dễ dàng mở lòng với nhau hơn. Họ dễ dàng cho nhau thấy những cái phần xấu, những cái vết sẹo của riêng mình. Thật ra chúng mình rất là ít khi nói về nỗi buồn, nỗi đau của mình. Vì chúng mình khó để có thể mở lòng và cho ai đó cái quyền để được thấy nhiều hơn, để được hiểu nhiều hơn về bản thân mình. Và đó là lý do thay vì câu hỏi dạo này có gì vui không, thì mình hỏi rằng dạo này có chuyện gì buồn không. Niềm vui hay là nỗi buồn nó quan trọng như nhau. Tâm trạng là thứ cần được thể hiện và được chia sẻ. Và đặc biệt hơn, mình mong khi mà các bạn nói về nỗi buồn á, các bạn cũng sẽ thấy yên bình như khi các bạn nói về niềm vui. Và trong số podcast này thì mình không biết là mình nói cái gì hết. Không biết là cái đoạn nào mình sẽ cắt, đoạn nào mình sẽ dựng. Nhưng mà mình chỉ muốn tóm gọn đó là các bạn hãy trân trọng nỗi buồn của các bạn. Các bạn hãy học cách buồn sao cho đúng. Và hãy khóc thật to, thật to. Và hãy yếu đuối, đừng cố gắng mạnh mẽ nữa. Vì ở đây, nỗi buồn của bạn được trân trọng. Như thể nó là một niềm vui. Mình mong thì bạn vẫn sẽ buồn á, hoặc đôi lúc thì buồn nhiều hơn một tí đi, để có thể chậm lại. Hơi buồn phiền một chút thì cũng là chuyện bình thường. Và đặc biệt hơn nữa là mình ở đây để buồn cùng các bạn. Mình cũng nghĩ rằng á, là chỉ khi nào buồn á thì bạn mới tìm đến podcast của mình đúng không? Và cảm ơn các bạn đã ở đây cùng mình. Chúc các bạn ngủ ngon nhé.